Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật, ngày lễ Phục Sinh 2022. Khi nói về sự sống lại thì không phải dễ dàng để mà có thể tin. Ngay khi Chúa Giêsu ngài bắt đầu chức vụ, tôi nhớ một ngày kia có một người đến làm chứng cho Nathanael, và ông nói rằng có một người tên Giêsu người Nazareth đặc biệt lắm. Đây là người mà dường như lời tiên tri đang nói về phía con người này. Thì lúc đó Nathan đã nói một câu như thế này: có cái điều gì đặc biệt ở cái Nazareth đâu? Ý ông muốn nói đó là một vùng đất nghèo nàn, hẻo lánh, thì làm gì đặc biệt sản sinh ra một con người đặc biệt? Nhưng rồi khi Nathanael gặp gỡ Chúa Giêsu, thì vì biết không, Chúa Giêsu mới nói câu rằng: rồi ngươi sẽ nhìn thấy còn có những điều lớn lao hơn nữa. Và điều đó nó đã ứng nghiệm rõ ràng. Về sau này Nathanael phải thừa nhận rằng có một điều gì đó đặc biệt từ nơi Nazareth qua cuộc đời của Chúa Giêsu. Rồi một ngày kia trong chức vụ giảng dạy của ngài ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3, một con người học thức đó là Nicodem, ông đến và ông nghe, và Chúa Giêsu nói, nhìn thẳng vào Nicodem và nói rằng: nếu ngươi không sanh lại thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Ông suy nghĩ ý tưởng này sao mà lạ lẫm vô cùng. Ông mới đặt ra một vấn đề: người già rồi thì làm sao vào làm mẹ mà sanh lại được? Chúa Giêsu nói không. Chúa Giêsu không có muốn hàm ý về mặt thân thể vật lý, ý muốn nói sự sanh lại nghĩa là ngươi sẽ sống lại một cuộc đời mới. Khi ngươi nhận biết ta, ngươi sẽ chết đi con người cũ và sống lại một con người mới, thì lúc đó ngươi sẽ khám phá ra được thiên đàng là gì. Mãi về sau này thì Nicodem cũng trở nên một Cơ Đốc nhân, và ông phải thừa nhận rằng đúng là khi ở trong ngài thì có một cái điều gì đó thay đổi trong cuộc đời con người. Rồi nếu bị tiếp tục theo sách Tin Lành Giăng đoạn 6, một ngày kia Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì Chúa Giêsu mới nói rằng: nếu ai ăn thịt ta và uống huyết ta thì sẽ được sự sống. Ngài muốn nói hàm ý về sự chết và sự thương khó của ngài sẽ bị đổ huyết ra và cứu chuộc cho nhân loại. Người ta cũng không tin, người ta nói lời này khó nghe, không hiểu. Nhưng rồi sau này khi người ta nhìn thấy cái sự thương khó của Chúa, rồi sau khi Chúa sống lại, thì người ta mới hiểu cái chữ thịt và huyết là như thế nào. Và điều đó người ta mới hiểu rằng đó là một sự hy sinh để cứu chuộc cuộc đời của mỗi một con người. Từ đó người ta khám phá ra lần lần những gì liên quan Chúa Giêsu ban đầu thì khó hiểu, nhưng về sau người ta bắt đầu hiểu dần ra. Trong chức vụ ngày một ngày lần kia, ngài nói cái đền thờ này được xây dựng 46 năm, nhưng cứ phá đi, ta sẽ xây dựng lại trong 3 ngày thôi. Là càng không hiểu nữa. Người ta nói rằng vua Herod đã xây dựng cái này 46 năm, mà ngài nói ngài chỉ xây dựng lại có 3 ngày. Về sau này người ta hiểu cái chữ 3 ngày đó là bởi khi ngài sống lại, ngài bắt đầu xây dựng một đền thờ mới, đó là trong mỗi một cuộc đời của chúng ta. Khi ngài bước vào trong mỗi đời sống của chúng ta thì cái sự thờ phượng trong lòng của chúng ta sẽ khác. Người Do Thái thì cứ tập trú vào một những đền thờ nguy nga, họ nói rằng Chúa hiện diện ở đó. Nhưng kể từ khi Chúa sống lại, một giáo lý mới, sự thờ phượng hay không nó nằm ở trong lòng của con người. Cho nên sách Tin Lành Giăng mới nói sự thờ phượng là phải bằng tâm thần và lẽ thật. Bây giờ người ta mới vỡ lẽ ra nữa. Một lần nữa chân lý của Chúa dường như ban đầu là khó tin, dường như ban đầu là khó hiểu, nhưng rồi về sau người ta vỡ ra, đều nhận ra rằng đó là sự mầu nhiệm. Rồi một ngày kia ngài nói về sự chết và sự sống lại của ngài, thế là có một người nắm tay ngài kéo ra, đó là Phi-e-rơ, và đã thốt lên rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, làm gì có chuyện này. Nhưng rồi cuối cùng Phi-e-rơ đã nhìn thấy câu nói đó được ứng nghiệm, để biến một con người từng chối Chúa, từng bỏ chạy, sau đó đã quay trở lại giảng Tin Lành, công bố về lẽ thật sự sống của Chúa Giêsu Christ, cho đến chừng ông bị đóng đinh trên thập tự giá và bị treo ngược xuống. Sự sống lại của Chúa Giêsu Christ khởi đầu khó tin, sự giảng dạy của ngài bao nhiêu điều hết sức là khó tin. Nhưng rồi khi mọi sự nó đã xảy ra sau khi Chúa sống lại, từng hồi từng lúc người ta mới thấy ở Nazareth có một điều con người đặc biệt. Ở nơi ngài có một sự thờ phượng khác với mọi người trước đó. Ở trong Ngài có sự cứu rỗi, ở nơi Ngài có một sự sống mới mà người ta không cần phải chui vào lòng mẹ để sanh trở lại lần thứ hai. Giống như nhiều người khổ quá ao ước rằng tôi chấm dứt cuộc đời này và ao ước được sanh lại một cuộc đời khác. Chúng nó không cần, không cần nhận biết ta thì cuộc đời ngươi sẽ trở nên khác. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn vị sẽ nhớ một cái sự kiện, một sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu, trong chức vụ của Ngài. Một ngày kia thì có một tin tức đau buồn xảy đến, đó là Lazaro, em của Mary Marithe, là những người cũng chung quen biết với Chúa Giêsu qua đời. Và Chúa Giêsu ngày đến nơi hòn mộ ở trong Ma-thơ đoạn văn đoạn 11, và Chúa nói rằng hãy lăn hòn đá ra đi. Tôi nói nhanh thôi, trong phân đoạn Kinh Thánh văn đoạn 11 từ câu 38 tới câu 44, Chúa Giêsu nói với những người đi theo Ngài đến nơi phần mộ của Lazaro, hãy lăn cái hòn đá này ra đi. Liền lúc đó người thân cận với Chúa, đó là Ma-thê, nó nói rằng lạy Chúa, đã có mùi rồi, vì người nằm đó đã 4 ngày. Chúa Giêsu nói, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy hòn đá lăn đi. Chúa bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi biết rằng cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng trong quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi Lazaro, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Khi Chúa Giêsu nói về cái sự sống lại thì người ta không tin, thì Chúa phải chứng minh. Ta sẽ cầu nguyện để cho một kẻ chết sống lại. Thì vì biết không, liền lúc đó có người nói liền, không, không được. Làm gì chuyện này có thể xảy ra? Làm gì có cái chuyện mà Ngài có quyền phép lớn lao như vậy? Và quý vị thử tưởng tượng điều gì? Nếu không có sự sống lại, nếu không có những điều gì đặc biệt ở nơi những cuộc đời cơ đốc, giống như Chúa nói, có cái gì đặc biệt ở Nazareth đâu? Có cái gì đặc biệt ở con người cơ đốc nhân này khi ở trong công ty đâu? Có cái gì đặc biệt ở nơi cái con người tin Chúa này ở trong cái xóm này đâu? Và tôi nói có. Nếu có sự biến đổi, nếu có sự thờ phượng bằng tâm thần lẽ Phật ở nơi con người đó, thì cái tinh lành của người đó không có mang mùi của sự chết. Bởi vì nếu không có một đời sống được biến đổi thật sự trong Chúa, nếu không có một kinh nghiệm được phép lạ rõ ràng trong cuộc đời mình, thì cái tinh lành mà người đó đang mang nó có mùi của sự chết. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng có gì đặc biệt cả hết. Chẳng có gì đặc biệt ở cái con người Nazareth đó. Chẳng có gì đặc biệt ở cái con người cơ đốc nhân đó. Không ai tin. Không ai tin. Mà người ta còn nhạo báng nữa quý vị. Bởi vì bản thân Chúa Giêsu khi nói về điều đó thì người ta không tin mà còn nhạo báng. Người ta nói rằng Chúa dối trá rồi nhạo báng Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 64 đã nói rồi, khi Ngài bị đóng đinh rồi thì người ta nói rằng xin cử một đội lính La Mã canh gác, vì người này trước đó đã từng nói mình sẽ sống lại, kẻo môn đồ đó đến cướp xác đi thì người ta sẽ nói rằng sự gian dối sau nó sẽ còn tệ hơn sự gian dối trước nữa. Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 64. Cho nên họ nói rằng đừng, đây là sự gian dối. Họ bắt đầu nhạo báng. Họ nhạo báng ngay khi Chúa, trước khi Chúa chết. Họ nhạo báng ngay khi Chúa nói rằng Ngài có thể sống lại. Họ nhạo báng ngay cái ngày thứ bảy của sự yên lặng. Bởi vì ngày thứ sáu là biến cố, ngày Chủ nhật là ngày chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đó. Thì cái ngày thứ bảy đó là tôi gọi là ngày của sự yên lặng và nhạo báng. thử xem, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, hãy tự cứu mình ra khỏi thập tự giá đi. Nếu Ngài làm phép lạ gì đi để cho chúng tôi tin. Một cái dạng câu hỏi, một cái dạng nghi vấn, một cái dạng lý luận để luôn luôn hoài nghi và dập tắt rằng đừng dại dột tin vào cái điều này. Họ nhạo báng Chúa ngay khi Ngài bị bắt. Luca đoạn 22 câu 63. Những kẻ canh Đức Chúa Giêsu nhạo báng Ngài, đánh vào mặt Ngài. Họ đưa một cái mỏ gai đội trên đầu và để một cái cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: hỡi vua dân Giu-đa. Tôi sẽ nói cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì có Ngài để cuộc đời không bị nhạo báng. Bạn đã không có Chúa, bạn sống còn bị nhạo báng rồi. Quý vị có từng bị nhạo báng không? Có từng ai khinh chê mình không? Không có Chúa thì cũng đã bị nhạo báng rồi. Đến khi có Đức Chúa Trời mà sống còn không ra gì nữa thì nó còn nhạo báng gấp đôi nữa. Nhưng rồi Chúa làm đảo lộn hết. Ngài làm đảo lộn hết mọi suy nghĩ quen thuộc của loài người lúc đó. Ngài làm cho người ta phải nhận biết rằng nó không phải chỉ biến đổi mà Ngài còn có thể sử dụng mọi cuộc đời, mọi hạng người. Vào thời điểm đó chỉ có những con người được nuôi dưỡng trong một môi trường đạo đức mới được xứng đáng gọi là giảng đạo, làm chức vụ trong đền thờ, giống như đến từ người Lê Vi hoặc dòng dõi của Aaron. Nhưng rồi khác, người ta bắt đầu thấy khác. Người ta thấy bắt đầu có những con người không cần phải chui vào lòng mẹ sanh lại mà đã được biến đổi. Người ta thấy những con người nó xuất phát từ một lý lịch, có cái gì đặc biệt ở Nazareth đâu, có cái gì đặc biệt ở con người đó đâu, bây giờ nó lại khác. Bắt đầu Chúa sử dụng những cuộc đời đó. Người ta thấy đặc biệt có những con người mà không ai có thể thay đổi được, tham lam, ích kỷ. Nhưng rồi một ngày kia gặp gỡ Chúa đó, nói rằng tôi sẵn sàng đền lại cho những người nào tôi thiệt hại làm gấp 4, và tôi sẵn sàng dâng nửa gia tài tôi. Ngạc nhiên vô cùng. Có cần phải sanh vào lòng mẹ đâu. Có cần phải sanh vào lòng mẹ đâu để mà đặc biệt. Đó là một sự biến đổi. Tôi tin rằng sự nhạo báng ngày nay vẫn còn. Nhưng quyền phép của Chúa thì vẫn còn, vẫn đang lan tỏa và ảnh hưởng trên nhiều cuộc đời qua những bàn chân kẻ rao giảng tin lành. Sẽ có lúc chúng ta có thể bị nhạo báng. Đúng, nhạo báng về niềm tin, nhạo báng về đức tin nữa. Bạn có niềm tin đã bị nhạo báng rồi, bạn còn có đức tin, bạn dám nói rằng tôi công bố, tôi tin rằng Chúa sẽ sử dụng cuộc đời tôi, Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh tôi, Chúa sẽ ban ơn cho tôi. Cười, người ta nhìn vào hoàn cảnh bạn, người ta cười. Người ta nhìn vào học thức, người ta cười. Người ta nhìn vào lý lịch, người ta cười. Có niềm tin đã nhạo báng mà còn công bố đức tin ra, nó còn nhạo báng nhiều hơn nữa. Nhưng những gì ứng nghiệm trong lịch sử và những gì kinh nghiệm trong hiện tại đã cho chúng ta thấy, lịch sử đã cho thấy các môn đồ quay lại giảng về Đấng Christ, Chúa là Đấng sống lại. Trước đó họ không tin, trước đó họ bỏ chạy, trước đó họ từ chối. Nhưng rồi bây giờ khi họ gặp gỡ rằng có một sự sống thật, họ quay lại, bị đánh đòn cũng giảng, bỏ tù cũng giảng, tử hình cũng giảng, lưu đày ra quan đảo cũng giảng. Vì sao? Vì họ biết có sự sống lại này cũng có nghĩa là có sự phán xét. Vì Chúa nói, ta sống lại rồi một ngày ta sẽ trở lại để phán xét. Các ngươi từ bụi đất cũng sẽ sống lại. Nhiều người nói, bụi đất làm sao sống lại? Có gì đâu, với con người thì khó. Từ bụi đất ta nắng nên ngươi được mà. Từ bụi đất đã tạo nên cả thế giới này được mà. Thì có gì khó mà để sống lại. Kẻ trong hồn lửa cũng sẽ sống lại. Người ở dưới biển chết dưới biển cả cũng sẽ sống lại. Người bị chôn vùi dưới đất cũng phải sống lại để chịu phán xét. Bây giờ các môn đồ mới biết sự sống lại đó để xác định cho họ rằng sẽ có một sự phán xét. Thế là họ hết lòng. Họ giảng. Đó là lịch sử. Ứng nghiệm của lịch sử. Còn kinh nghiệm của thực tại là gì? Là những cuộc đời biến đổi kể từ khi tiếp nhận Chúa đang ở chung quanh chúng ta. Trong đó có tôi và quý vị. Là những cuộc đời được biến đổi. Chúng ta không cần phải cố gắng thuyết phục. Tự mỗi người trong chúng ta cũng đã cảm nhận ra một điều gì. Có một cái điều gì đó thay đổi trong cuộc đời của mình. Trước đây chưa gặp Chúa, bây giờ được gặp gỡ Chúa. Mình biết rồi, nó là một cái điều gì đó chính Chúa đã đụng vào trong cuộc đời mình. Chứ bằng không, cuộc đời mình đã tan rã dưới đất này rồi. Tan rã rồi. Giống như mà Mary nói, Chúa ơi, chết nơi đây lâu rồi, có mùi rồi. Trong thư tín thứ nhì, ông sứ đồ Phaolô, ông có nói, tin lành mà tôi rao giảng cho anh em đó là đoạn 2 từ câu 15 tới câu 17. Nó có mùi của sự sống mà nó cũng có mùi của sự chết. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi lẽ thật được rao giảng ra, người nào sống với ý tưởng đó có mùi của sự sống. Người nào khước từ, người đó có mùi của sự chết. Bởi vì trong lẽ thật cũng có sự cảnh báo. Trong lẽ thật cũng có sự cảnh báo nữa mà. Cho nên nếu chúng ta không kinh nghiệm được điều này, chúng ta sẽ tự cảm thấy mình có thể bị tan rã đi. Tan rã. Nhiều cuộc đời khi đến với Chúa không phải bị tan rã mà còn được phục hồi, được vun đắp, được lan tỏa, được trở nên ống dẫn phước của Chúa. Vì sao? Vì có một điều gì đó đã đụng chạm vào trong cuộc đời của họ. Ma quỷ thì nó thích gieo vào trong tâm trí của chúng ta. Gia đình bạn chứ sao gì cũng tan rã. Công việc của bạn chứ sao gì cũng tan rã. Hợp đồng của bạn chứ sao gì cũng tan rã. Mối quan hệ của bạn, tài khoản của bạn, công việc của bạn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không có sống với hy vọng quen. Người ta không có quen sống với có đức tin. Người ta không có quen sống với hy vọng. Người ta đã quen sống với những gì. Cái gì có trước mắt thì hãy cảm tạ, còn gì không có thì hãy than vãn. Nó quen rồi. Cho nên đó là cái mùi ngon để ma quỷ nó cứ gieo vào trong tâm trí của mình. Nhưng khi một người được kinh nghiệm sự sống của Chúa, vì Giêsu Christ đã sống lại rồi, nên chúng ta bước đi trong hy vọng như lời một bài hát. Thế là người ta thấy cái người ở nữa, những con người ở Nazareth đặc biệt đó có gì? Sống hy vọng, sống có đức tin. Lạ lắm. Bắt đầu sống có hy vọng, cùng trong một hoàn cảnh nhưng mà nó khác. Cùng trong một hoàn cảnh nhưng mà nó khác. Quý vị có nhớ không? Cùng trong một hoàn cảnh. Quý vị có nhớ cái cuộc đời cùng trong một hoàn cảnh bi thương, cùng mất mát, cùng xảy ra giống như nhau, nhưng một số phận đã trở nên khác, còn một số phận thì trở nên khác. Đó là cuộc đời của Orpa và Ruth. Cả hai cùng mất mát, cả hai cùng không có con, cả hai cùng chồng chết, cả hai cùng rơi vào bi kịch. Nhưng tại sao Ruth được lưu lại trong lịch sử, còn Orpa biến mất đi? Vì Ruth sống khác. Ruter có mùi của sự sống. Vì Ruter quyết định nói nè, Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của tôi sẽ đi theo Ngài. Tôi sẽ sống ý tưởng của Ngài, tôi sẽ đi theo lẽ thật của Ngài. Kể từ đó, tưởng chừng như tan rã, nhưng Chúa đã phục hồi, vun đắp và còn sử dụng cuộc đời của Ruter để từ đó ra một hậu tự, đó là David, hoàng đế của Israel sau này. Vì sao? Vì hoàn cảnh người này đặc biệt hơn người khác không? Không. Bi kịch giống như mọi người, nhưng mà khác, chỉ có khác đó là gì? Sống có đức tin, sống có hy vọng, sống biết chắc vào lời của Đức Chúa Trời sẽ ứng nghiệm trên cuộc đời của mình. Nếu không tin, nếu chúng ta không đặt lòng một cách xác quyết vào lẽ thật của Chúa, chúng ta sẽ sống đôi khi chỉ muốn trở lại với cái gì cũ. Nghề nghiệp cũ, cuộc sống cũ, giống như dân Do Thái thôi. Đi ra khỏi xứ Ai Cập rồi, đang đi trên đường tới đất hứa, đất sữa, đường sữa mà mất. Thì cũng lâu lâu quay lại làm giặc với lãnh đạo. Tôi muốn trở lại Ai Cập. dù biết đó là kiếp sống nô lệ. Tại sao? Tại vì đang lúc đi họ sống với tư duy đó là gì? Chúa ơi, làm một điều gì đó cho tôi đi, phục vụ tôi đi, đến lúc không có cái gì muốn quay trở lại. Chúa nói không, đây là những cuộc đời chỉ loanh quanh xin bánh và nước thôi. Đấy là những cuộc đời chỉ loanh quanh xin bánh và nước, cho nên một ngày nào đó cũng sẽ quay trở lại xứ Ai Cập. Nhưng khi một người sống với cái niềm tin vào sự sống của Đấng Christ, sự sống của Chúa đó là gì? Tôi tin vào lời hứa và sự giảng dạy của Ngài, vào ý tưởng của Ngài và sự bày tỏ của Ngài. Thế là cuộc đời con người đó thấy Chúa làm điều gì không ngăn cản. Còn nếu không có lòng tin á, cái gì cũng ngăn cản được hết á. Cái này khó lắm, cái này không phải dễ đâu. Ngay cả với Chúa người ta cũng ngăn cản được nữa mà. Chúa ơi, Chúa có biết không, người này đã chết 4 ngày rồi, có 10 rồi. Ý muốn nói là gì? Thời gian 4 ngày nghĩa là gì? Không còn hy vọng nữa. Nó giống như nhiều người vậy đó. Nan đề tôi đã có 10 rồi. Thời gian đã chứng minh là đúng, Chúa cũng phải bó tay thôi. Chúa cũng phải bó tay thôi, bởi vì nan đề tôi đã có mùi rồi. Trong con người mình có mùi không? Vì thử đi biết liền vậy. Còn ngửi không ra nhờ người kế bên á. Mình ngửi mình biết trong người mình có cái mùi gì rồi. Mùi sống hay là mùi chết, mùi lạc quan hay là tiêu cực, vui hay là buồn. Đôi khi đi làm về mới bước vào nhà, vợ nhìn cái mặt là biết có mùi gì rồi. Rồi đôi khi ông chồng đi làm về nhìn trong nhà, cái bầu không khí trong nhà ngửi cái mùi gì rồi. Có hết. Nhưng chúng ta hãy tin rằng nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời nó sẽ khác. Đừng bao giờ ngăn cản Chúa nữa. Làm sao tôi biết mình ngăn cản Chúa? Dễ lắm. Không dám nói về lời của lẽ thật của Ngài, không dám đem nó vào trong cuộc sống, không có tin rằng Đức Chúa Trời sẽ có quyền làm ơn trên cuộc đời của mình, không có dám tin vào lời tiên tri, không có dám giảng, không có dám công bố, không có dám nói ra bằng lời cầu nguyện. Cũng sống như một người Cơ Đốc nhân, tin trong lòng được rồi, miệng không cần nói ra. Trong khi Kinh Thánh nói tin trong lòng miệng phải nói ra. Bạn tin có lời tiên tri, bạn miệng bạn phải nói ra. Bạn tin rằng Chúa có quyền làm ơn cho cuộc đời mình, miệng phải nói ra. Bạn tin rằng số phận của mình đã được định đoạt bởi Đức Chúa Trời, miệng phải nói ra. Bạn tin rằng Đức Chúa Trời có quyền thay đổi trong mọi sự nếu chúng ta cứ tiếp tục đi trong sự dòng chảy ảnh hưởng của Ngài, miệng phải nói ra. Không nói ra là cách để ngăn cản, là cách để giữ cho mùi của sự tuyệt vọng, chán nản, mệt mỏi, tiêu cực lâu ngày trong cuộc đời của mình. Nhiều khi chúng ta sống rất lâu trong sự khô hạn, bởi vì chúng ta không tin định mệnh cuộc đời mình khi đặt trong Chúa sẽ trở nên khác. Tôi tin. Có cái điều gì đặc biệt ở Nazareth không? Có. Có cái gì đặc biệt ở nơi cuộc đời của một con người dám phiêu lưu cho Đức Chúa Trời không? Có. Có cái gì đặc biệt ở nơi một người Cơ Đốc nhân khi bạn nhận họ vào trong văn phòng của bạn, công ty của bạn, lớp học của bạn không? Có. Nếu bạn hãy nhìn thấy người đó có mùi sự sống. Đừng nhìn vào lý lịch của họ. Không cần quá sâu vào bằng cấp của họ. Chỉ cần họ có một đức tin, họ có một lối sống, họ có một niềm tin, hãy nhận lấy họ. Họ sẽ là người đặc biệt. Làm thế nào để có thể sanh lại? Không cần phải chui vào lòng mẹ. Hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời của tôi ơi, Ngài có quyền làm mọi sự trên cuộc đời tôi. Ngài có quyền làm cho sống lại mọi sự tàn tật trong cuộc đời của tôi. Ngài có quyền lăn hòn đá ra khỏi cửa mộ. Ngài có quyền vỗ vào hông để kêu thức tỉnh dậy. Ngài có quyền để làm bất cứ một điều gì. Bởi vì ở nơi Ngài, tôi tin chắc một điều, có mùi của sự sống. Xin Chúa ban ơn để mùa phục sinh 2022 chúng ta có một cái niềm tin xác quyết. Trong tôi có mùi của sự sống. Trong tôi có cái gì đặc biệt không? Có. Trong tôi có cái gì sống lại mà không cần theo quy trình của con người không? Có. Trong tôi có cái gì mà người ta phải khổ nhọc 46 năm, còn Chúa nói chỉ trong 3 ngày ta sẽ làm lại tất cả cho người? Có. Trong tôi có cái gì mà đến nỗi con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời, nhưng mà với Chúa thì có thể làm được? Chúa nói có. Điều gì loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được. Để kết luận, có quá nhiều điều người ta xem thường, không tin. Ngay khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, nhưng đến khi Ngài sống lại, thì từng hồi, từng lúc, từng lời giảng của Ngài, từng ý tưởng của Ngài, người ta bắt đầu nhớ lại và thấy nó xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Đã đến lúc mỗi người trong chúng ta cũng sẽ nếm lại, nghiệm lại và thấy từng lời, từng ý tưởng của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra trong mỗi cuộc đời của chúng ta đúng như lời Ngài đã phán. Đây là cột mốc của 2022 để đánh dấu cho nhiều năm tới trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Đó là những cuộc đời có một số phận như mọi người, nhưng đã sẵn sàng thay đổi số phận đó. Đó là cuộc đời của Luther. Tôi tin nơi Đức Chúa Trời, tôi bước đi theo Ngài. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.